biết sống. Trong đời sống của Buddha, người ta có kể lại mẫu chuyện như sau. Một hôm, Buddha đang ngồi với các môn đệ, bỗng chốc có một thiên thần hiện đến và bảo: "Ngươi còn muốn sống đến bao lâu nữa? Hãy xin 1000 năm và 1000 năm sẽ ban cho ngươi." Buddha trả lời một cách ngượng nghịu: "Tôi chỉ xin 8 năm nữa thôi." Khi thiên thần biến đi rồi, các môn đệ buồn rầu trách Buddha: "Thưa thầy, sao thầy không xin thêm cho sống 1000 năm nữa? Thầy thử nghĩ xem, thầy sẽ giúp ích cho biết bao thế hệ nữa." Buddha mỉm cười trả lời: "Nếu ta sống thêm 1000 năm nữa, thì ta chỉ biết lo lắng đến việc kéo dài đời sống mình hơn là đi tìm sự khôn ngoan cho cuộc sống." Chắc chắn bạn cũng hiểu ý nghĩa của câu nói Buddha. Càng sống lâu, người ta càng lo âu bảo tồn sự sống hơn là chú tâm đến việc làm phát triển phẩm chất của cuộc sống. Câu nói của Buddha thật triết lý biết bao. Bạn thử hỏi xem, trên đời này có mấy ai sống và tận dụng hết mọi khả năng để làm phát triển phẩm chất đời sống của họ? Tôi còn nhớ một lần xem một cuốn phim, trong đó một tài tử nói với bạn mình: "Này bạn, khi giờ chết đến, bạn mới cảm thấy mình chết mà chưa hề biết sống là gì." Thật vậy, mọi người đều tưởng mình sống. Họ ăn uống, ngủ, trò chuyện, giải trí, làm việc. Dĩ nhiên, họ không phải là những xác chết đi đi lại lại và cử động. Nhưng phải biết nói cho thật, họ nửa sống nửa chết. Vậy, bạn có muốn mình thuộc vào số những người nửa sống nửa chết đó hay không? Đây xin đề nghị 3 tiêu chuẩn để bạn tự xét. Là những người sống đời sống thực sự, bạn phải trở nên chính mình bạn. Sống với giây phút hiện tại và sống tại chỗ này. Điểm thứ nhất, trở nên chính bạn. Bạn sẽ tự hỏi, nếu tôi không là tôi thì còn là ai nữa chứ? Thật vậy, bạn có thể sống và hành động như người máy bị lệ thuộc vào sự điều khiển hoặc của một sức mạnh nào đó, hoặc ngay trong chính bạn, hoặc ở bên ngoài bạn. Những sức mạnh đó có thể là những lời bình phẩm, những quan niệm của người khác về bạn, những kinh nghiệm đau khổ của đời bạn, những ấn tượng về chính mình. Họ đã không để lại những động lực đó làm chủ đời sống họ, ràng buộc họ. Họ như bị cướp mất tự do nội tâm và phải đáp lại những động lực đó một cách miễn cưỡng, một cách máy móc. Những động lực sai lầm đó chính là kẻ thù số một của đời sống tinh thần và là chướng ngại lớn lao ngăn cản chúng ta sống thực sự và trở nên chính mình. Vậy phải làm thế nào để cởi bỏ những động lực sai lầm đó và dần dần đạt tới tự do nội tâm thực sự? Bạn hãy để dành một vài phút và trong sự thinh lặng của tâm hồn, hãy gợi lại trong trí nhớ một vài biến cố của đời sống bạn trong quá khứ. Những biến cố đau buồn càng tốt hơn. Rồi hãy tự quan sát xem bạn phản ứng thế nào trong hoàn cảnh đó. Bạn tự hỏi mình, tôi đang đáp lại tiếng nói nào trong tôi? Đâu là động lực thúc đẩy tôi có những phản ứng đó? Bạn hãy quan sát mình một cách khách quan. Đừng xét đoán, đừng tự bào chữa, cũng đừng kết tội cho mình. Nếu bạn có can đảm nhìn thẳng lương tâm và những động lực đó, và rồi dần dần bạn sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhõm vì đã biết quẳng gánh lo đi những động lực đó đã khiến bạn một cách máy móc như vậy. Đó là bước đầu dẫn đến tự do nội tâm và dẫn đến đời sống thực sự. Lạy Chúa, xin ban cho con có đủ can đảm để tuyên xưng như Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Xin cho đời con được bén rễ sâu trong tình yêu Chúa, để con được nếm thử niềm vui sướng và dịu ngọt của tình yêu Thiên Chúa. Xin tình yêu Chúa là động lực duy nhất của đời sống con, để con chỉ sống vì Chúa và để làm vui lòng một mình Chúa mà thôi, và trên hết mọi sự. Amen. Tin mừng nét.